Một xóm làng kia, Ngài bị một nhóm người có thành kiến với Phật Pháp không cúng dường, mà còn chửi bới Ngài, và Ngài quay trở về tỉnh xá với cái bát trống rỗng. Lúc đó có một số vị tỳ kheo chưa chứng quả, mới thị phi to nhỏ như sau, nghe đồn Ngài Phú Lâu Na đã chứng quả A-la-hán mà tâm còn chấp nhất, còn giận hờn, mới ôm bát vào đến đầu làng, bị người ta phỉ báng đã giận hờn, chịu không nổi lời khen tiếng chê, mà chịu ôm bát về, chịu nhịn đói. Chuyện này đến tai Phật, Phật cho Ngài A Nan mời tôn giả Phú Lâu Na ra trước đại chúng, và nói lại nguyên nhân nào khiến cho ông ôm bát không chịu nhịn đói, không chịu ăn mà nhịn đói, tức là đi nữa thì mới vô tới đầu làng bị Phật tử mà thứ mà nó không phải là tính tâm, nó nói sốc, nó xẻ rồi là bỏ đi ra. Thay vì mình phải chuyển nhẫn, mình đi vô để mình làm phước để độ chúng sanh, thì một số mấy ông tăng kia chứng quả nói ông này chắc là A-la-hán dỗm, thấy không? Nhưng mà Phật thì không muốn, Phật sợ mà để cái mấy ông này nói bậy về một vị A-la-hán thật thì sẽ đọa vô lượng kiếp. Do đó Phật nói A Nan mời tôn giả Phú Lâu Na lên nay, nói tại sao mà ông đi cái đầu làng rồi ông lại ôm cái bát trống về mà uống nước lạnh. Cũng như bữa nay quý vị vô chùa, rồi vô tình vô tới đây vô làm công quả mà bị một số Phật tử nói gì, nói cô này nấu ăn dở, cô giận quý vị bỏ đi về, phải không? Thà nhịn đói mà đi về. Thì cái đây cái hành động mà Ngài Phú Lâu Na bỏ đi về thì mấy ông tăng chưa chứng quả mới phê bình, giống như cái cô này chắc quá, phải không? Đang làm công quả bị người ta nói chê khen cái bỏ về. Thì ý quý vị hiểu tại sao mà Phật phải kêu cái Ngài đó lên hỏi có phải vậy không? Sau khi Ngài A Nan mời Phú Lâu Na lên, thì Phật cho Ngài A Nan mời tôn giả Phú Lâu Na ra trước đại chúng và nói lại nguyên nhân nào khiến cho ông ôm bát mà chịu nhịn đói trở về. Ngài Phú Lâu Na liền ra trước đại chúng tác bạch như sau: Bạch Đức Thế Tôn, kể từ khi con chứng quả A-la-hán đến hôm nay, con không còn tham sân si chi phối, làm gì có chuyện con dẫn chúng sanh mà quay trở về. Đức Phật mỉm cười: Với Phật nhãn của Như Lai biết rõ chuyện đó như trong bàn tay, nhưng vì muốn giải thích cho những tỳ kheo chưa chứng quả khỏi cái gieo cái khẩu nghiệp, thấy rõ hiểu tại sao ông không tiếp tục vào sớm khất thực nữa mà phải quay về ôm cái bát không chịu nhịn đói một ngày. Ngài Phú Lâu Na liền thưa Bạch Thế Tôn: Chư Tăng khi đi xin ăn là tạo phước điền cho chúng sanh, nhưng khi con vào sớm gặp chúng sanh đời trước nghiệp chướng nặng nề, không có lòng kính trọng tam bảo, họ không cho thức ăn để tạo phước mà lại còn chọc ghẹo chê bai, con sợ họ tạo tội phỉ báng tam bảo, sau khi chết bị rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cho nên vì lòng từ bi mà con phải lui về. Nếu con vào á thì trong sớm đó con có một duy nhất có người bỏ bát cho con thôi, thì cái người đó được phước. Mà hàng trăm cái người họ chửi con là họ đọ, con cứu cho một người lên cõi trời mà tới 100 người xuống địa ngục, con không làm chuyện đó. Quý vị hiểu thầy thôi, cái ông đó là ông sáng suốt như vậy đó. Thà con nhịn đói một ngày còn hơn là để cho chúng sanh tạo khẩu nghiệp. Vì con vào tới trong đó thì con dùng cái thiên nhãn A-la-hán, con thấy chỉ có một bà lão chuẩn bị dâng cho bát cơm cho con thì bả được lên cõi trời đau lợi. Nhưng mà tới 80 cái ông lão trong đó là chửi rủa con thì ổng chết rồi, ổng đọa vào trong loài chó loài heo, thì con không có nỡ cứu một bà mà đọa cho nhiều bà đó. Thà con nhịn đói một ngày còn hơn để chúng sanh tạo khẩu nghiệp bị đọa làm quỷ đói trong vô lượng kiếp. Và chỗ này quý vị thấy thấy rõ là tinh thần từ bi của Ngài Phú Lâu Na, vì thương chúng sanh mà lui về chứ không phải vì giận mà lui về. Còn chúng ta đi đến chùa mà bị thầy la hay bị Phật tử la mà chúng ta bỏ về là chúng ta vì giận mà lui về chứ không phải vì từ bi. Quý vị hiểu chưa? Tóm lại, nếu cô xuất gia chân chánh tu hành thì cô được giải thoát, nhưng đừng bao giờ vì sự giải thoát của mình mà để chồng con bị đọa lạc tội nghiệp cho họ lắm. Đó là chưa kể trường hợp cô vào chùa mà tâm hướng về chồng, tâm hướng về con, tâm hướng về cháu, thì kết quả sau khi chết không được giải thoát về Tây Phương mà thần thức lại chạy về nhà để thăm con, thăm cháu. Tại sao tôi dám nói như vậy? Bây giờ Diệu Trung đang ở đây làm cư sĩ, tu tuần lễ có một ngày vô đây thì sáng tới chiều lúc thúc xong rồi về thăm con liền không nhớ. Nhưng mà mai mốt giả sử Diệu Trung nói tôi muốn con, giờ con muốn xuất gia, mai mốt thầy đi có một số nhà tăng nhà ni, thí dụ đi cổ vô có làm ni, thầy nói Diệu Trung cắt ái ly gia kể từ ngày hôm nay, cô là nhập điệu một năm không được, nghĩa là gọi điện thoại cho cháu nội, không được gọi điện thoại cháu ngoại, không được thăm con thí. Rồi sao? Tu nhưng mà chưa chứng quả mà bắt đầu nhớ. Thì ban ngày đó thì thầy cấm, nhưng mà ban đêm đó, ngồi nằm ngủ là cái tâm tưởng nghĩ về mấy đứa con cháu. Thì đụng cái lúc mà khi mà tới lúc mà chết hậu niệm đó, Diệu Trung chuẩn bị mà ra nhà hoàng thì thầy với ban hậu niệm đứng ra, thì Diệu Trung nói cho lúc này là sướng nha, lúc này là được giải thoát, không bị thầy núi ràng buộc nữa. Ồ, một cái bay về nhà, bay về nhà cái là coi như là chui vô bụng, thấy không? Bay về nhà cái thần thức vô đó 49 ngày lẫn quẩn nói chuyện, thí là thí mẹ đi nè, phong hay phong mẹ đi nè, thì mẹ nó không được, tức quá tao nói với nó không được, trời tao đứa nào nó thiếu nợ nhất thì là à, thằng thị thiếu nợ tao nhiều nhất, chứ chờ nó lấy vợ cái chui vô cái làm lại, làm chui vô cái mình chui lên cái là nó già mất rồi, thấy không? Thành ra cái tâm hướng về chùa, thà là ở nhà bây giờ quý vị nghĩ tới chùa, thấy không? Thì bảo đảm chết sẽ lui vô chùa, mà giờ ở tại chùa đây mà cái thân nghĩ tới hoài cho nội là chết cái là coi như thoát ra khỏi giới lực, cái bay cái ù về kia là coi như bỏ Phật luôn, phải không? Đó, chỉ có thầy là thầy nói tới cái cốt kỵ đó cho quý vị đó. Bây giờ thầy hỏi pháp đạo nè, có mặt vợ con đó không? Con chuẩn bị mai mốt qua đây để làm tăng xuất gia đó, như vậy là đã có sự du lịch của vợ chưa?
Thì có rồi sư phụ.
Mà nó ký thiệt hay ký giả?
Thì ký thiệt sư phụ.
Ký thiệt. Rồi con gái thì sao? Con gái có chịu ký, con gái thì ký nhỏ vô nó nữa chứ?
Dạ, cái cũng chịu ký thiệt đó sư phụ.
Vậy hả, vậy là được, mẹ con thì thầy biết quan hỷ rồi. Còn bây giờ á, con đi mà đừng để cho vợ con nó quán thầy núi là chết đó nha con. Dạ. Tại vì thì nghe nói hồi xưa đó, thì lúc con còn hung hăng với nó, con chưa hiểu đạo thì con gây lên, nó nói ôi cái đồ này ai rước của nợ, thì bảo đảm là con vợ con nó nói ai rước của nợ nó còn cúng heo nó phải không? Nhưng mà bây giờ ai rước là có chuyện với nó đó, Phật trước thì được chứ mà ai con nào rước là có chuyện với nó đó, phải không? Phải. Vậy là mừng nha, thầy hỏi cho rõ chứ, và nghe nói con sắp đi tu thì cũng mừng, nhưng mà phải hỏi là vợ có quan hỷ hay không á. Đâu đâu thầy hỏi thử thôi, tại con nói không, nãy giờ thầy chưa nghe vợ con nói. Không được nói láo đâu, con vì vợ của pháp đạo đâu, ở đâu thầy không
có sư phụ. Ví dụ nếu mà pháp đạo thật sự mà muốn đi tu thì con chấp nhận đó sư phụ.
Vậy hả? Nhưng đi tu thiệt chứ còn đừng có đi tu là bội tu vài bữa rồi cái bị con cọc cái nào lao ra lôi ra là không được, phải không?
Nếu mà đi tu tu thiệt thì con thật sự chấp nhận sư phụ.
Vậy hả? Còn tu giả thì sao?
Thì cái đó thì
tính sao, phải không? Rồi vậy là thầy chúc mừng cho pháp đạo là thượng duyên, phải không? Vợ chồng đang hạnh phúc đó, nó đang hạnh phúc có một đứa con đó, có tài sản, có tiệm nail, có nhà cho thuê, có đủ thứ đó, ở nhà triệu mấy đó.
Đó mà...
nhưng mà nở chứ ở nhà triệu ba là cũng là thứ thiệt rồi. Nhưng mà đó thầy cũng chúc mừng. Thì sao bây giờ đó thầy nói cho rõ đó hả, đi tu á là phải vợ con phải đồng ý chứ không phải mà đi mà để cho vợ con đọ là không có được đâu. Rồi đó. Và chị cảm ơn con. Thì lý được cái vấn đề đó để cái băng này hy vọng nó ra để những cái vị mà sắp sửa làm sư cô phải có thu xếp cho rõ. Tại vì cái thảm cảnh này nó xảy ra nhiều lắm, nhiều kinh khủng lắm. Giả sử giờ Diệu Trung ngày xưa mà cứ đi xuất gia giờ này thì Diệu Trung sẽ lâm vào cái hoàn cảnh này không khác. Con Thí nó sẽ nhìn thầy với một con mắt khác. Nó nhìn nó không có kính trọng như bây giờ đâu. Thiệt đó. Hỏi số 3. Bạch thầy, con có thắc mắc như sau. Con về Việt Nam có chứng kiến một cảnh xuất gia làm sư của mấy đứa cháu gọi con là chú ruột, tức là ông này ông về Việt Nam, ông dự một cái lễ xuất gia của mấy đứa cháu kêu ông bằng chú ruột đó, quý vị biết không, tức là con của ông anh ruột á. Ngay trong ngày lễ xuất gia, con thấy thầy bổn sư của cháu con có mời thêm hai vị thượng tọa nữa mở đàn giới truyền sa di cho cháu con, tức là ở Việt Nam mà cho truyền sa di 10 giới đó. Lúc đó cha mẹ ruột của cháu con là anh ruột của con và chị dâu của con cũng có mặt trong cái buổi lễ xuất gia đó. Thầy bổn sư dạy cháu con sắp một cái bàn có chân bông ngồi bên phải của tam sư thất chứng, đó là sắp một cái bàn, và cho mời cha mẹ của cháu ngồi trên tại cái bàn đó. Xong rồi sai các cháu đi mua hoa mua bông về để trên cái bàn đó. Ở giữa là bàn của giới sư, kế bên phải đó là bàn của cha mẹ đó, ngồi đó cha mẹ ngồi, ông thầy truyền giới ngày ba ông thầy truyền tọa đây, thì bên đó có cái bàn bên phải của ông giới đàn đó, thì để đó bông qua để cha mẹ ngồi đó. Xong rồi bảo cháu cho quỳ xuống lại bố mẹ ba lại trước khi được cạo tóc, và sau khi lại xong thầy bổn sư dạy như sau: kể từ đây con đã làm tăng xuống tóc quy y theo Phật, phải cắt ái ly gia, ba lại này là ba lại cuối cùng, và kể từ đây về sau con không được lại cha mẹ của mình nữa. Lúc đó con rất lấy làm khó chịu, Nhưng vì buổi lễ xuất gia có rất nhiều bà con Phật tử trong vùng tham dự, cho nên con không có dịp đặt câu hỏi với ba vị thượng tọa truyền giới. Thứ nhất, đạo Phật là chủ trương lấy chữ hiếu làm đầu, mà tại sao các ngài lại cấm cháu tôi sau khi làm tăng không được lại bố mẹ ruột của mình? Xin thầy cho biết cách dạy cháu con sau khi xuống tóc làm tăng thọ giới sa di xong không được lại cha mẹ ruột của mình mà ba vị thượng tọa ở Việt Nam áp đặt lên cháu con như vậy, có đúng tinh thần hiếu đạo của Đức Phật hay không? Mong thầy cho biết ý kiến. Con thiện giác ở Tacoma, cái vị Phật tử này họ về dự một cái dự lễ xuất gia, thì cháu ruột của ổng kêu bằng chú, và đồng thời cái vị mà thầy bổn sư của cháu ổng là bắt làm cái bàn ngồi kế cái bàn của bên tiền giới ở giữa chánh điện, rồi bắt cho cha mẹ ngồi trên đó, rồi chú này trước khi cạo tóc lại cha mẹ ba lại và nói đây là ba lại cuối cùng, sau khi con lại ba mẹ xong rồi thì con xin phép con được làm đệ tử Phật, làm người xuất gia sứ giả Như Lai, và kể từ nay con xin được cha mẹ tha thứ cái tội con không còn lại cha mẹ nữa. Thì ông nghẹn nói sai, đạo Phật là đạo hiếu, tại sao lại là không cho lại cha mẹ? Thì như vậy là ổng tức quá, ổng nói Việt Kiều về để giữ cái lễ mà xuất gia thì tưởng là ngon lành lắm, mà làm gì ổng bực mình, ổng muốn cãi, nhưng mà vì thấy cái sự trang trọng mà Phật tử đang kính trọng cái buổi lễ thì ổng không có hỏi được. Thì về đây ổng vô cái website của thầy và ổng hỏi như vậy đó. Thì như vậy quý vị thấy là cái ông thầy đó ổng dạy như vậy đúng hay sai? Trong này quý vị theo thấy cái sự mà hiểu biết của quý vị là đúng hay sai?
Đúng.
À, đúng phải không? Rồi đúng là đúng, lý do là sao quý vị nói nghe.
Thì, à, thầy sư giả là thầy đại diện cho Phật và Phật để kia. Thầy bây giờ đâu còn là con của gia đình nữa, thầy bây giờ là người của
đại chúng, nha, người của đại chúng. Quý do có cái gì thấy thầy rồi, cha 89 tuổi, cha cũng xuất gia 88 rồi mà không có về, vì mình đã cắt ái là mình không có ăn gian. Phật tử kính trọng thầy đó là do thầy có cái cắt ái ly gia để nhận các vị đây là cha là mẹ là đại quyến thuộc của thầy, mà thầy lại ăn gian nữa là vẫn coi với cái đó, tức là mình coi như là ăn gian vừa có con cái vừa có gia đình mà lại vừa được Phật tử kính trọng, thì không phải là sứ giả có Như Lai. Bây giờ để ý một cái điểm này, Đức Phật từ khi mà ngài xuất gia tới giờ ngài chỉ có về kê cái vai vô khiêng cái quan tài vô tịnh phạn có, nhưng mà Phật chưa từng đảnh lễ vô tịnh phạn, nhớ cái điểm đó. Bây giờ thầy giải thích cho quý vị nghe nè. Theo trả lời của tất cả Phật tử đây thì cái hành động của các vị thượng tọa giới sư, cái giới đàm đó là đúng chứ không có sai, thì tôi cũng đồng ý. Bây giờ tôi sẽ khai triển rõ nè. Giáo lý của Phật dạy theo quy luật của người phát tâm xuất gia, điều tiên quyết đầu tiên của một vị tăng là cắt ái từ thân làm sứ giả của Như Lai. Sở dĩ có nghi lễ đảnh lễ cha mẹ ruột của mình ngay trong ngày lễ xuất gia là ý nghĩa như sau. Hôm nay con giác ngộ lý tứ diệu đế của đạo Phật, giác ngộ được cõi đời này là vô thường, là khổ, là không có cái ngã chân thật, cho nên hôm nay quy y xuất gia làm tăng làm ni theo Phật để tự cứu mình và sẽ cứu độ chúng sanh thoát khỏi luân hồi sanh tử. Ba lại này con xin cha mẹ vui lòng cho con nợ lại cái tấm thân này được cấu tạo bởi tinh của cha và máu huyết của mẹ và công lao dưỡng dục cha mẹ cho con khôn lớn nên người. Con nguyện sau khi chứng quả rồi sẽ trở lại đáp đền ơn sanh thành dưỡng dục. Mà trong kinh Phật dạy cái hiếu của người xuất gia không phải là về mà để chăm cơm hầu nước cho cha mẹ, mà tu hành chân chính. Hòa thượng Cua sau khi ngài tu hành chân chính, ngài bị mẹ đuổi ra từ khi còn đứa nhỏ 3 tuổi, mà bà đi bán rồi bà sai nghĩa là nhà giả mấy con cua để mà cho nấu riêu bà về. Ngài trong lúc ngài đem mấy con cua ra giả, ngài thấy nó khóc và ngài đem thả ruộng mà bà về, bà dắt đầu gắn bà trong cơn giận bà phan mà ông bỏ đi lên tới một cái làng ở miền Bắc Việt Nam, sau này làm tiểu là tu tới làm hòa thượng. Mà có khi mà tu hành chân chính rồi đi trở về quê thì mẹ đã 80 tuổi rồi, làm một cái bà lão bán nước chè ở ngoài cái gian đường. Mà ngài tại sao như mình mà gặp lại là ôm mẹ khóc chứ, mẹ ơi mẹ bây giờ con hồi đó con lỗi quá, con nghĩa là dở con, mẹ đánh con là con bỏ đi và con làm hòa thượng ở chùa đó. Nhưng mà lại nói thế này, bà cụ à, có con cái không mà sao mà bán cực khổ vậy, dù là biết mẹ mình á. Nó không, tôi có một thằng con hồi 13 tuổi, tôi đi bán nước trà Quế ngoài này, tôi biểu mua, bữa nó mua một mấy con cua, biểu nó giả ra để về nấu riêu cua. Mà trong lúc tôi sai nó ra rồi cái nó về, nó làm sao nó thấy mấy con cua, nó đem nó đập thì thấy con cua thường thường nó xùi cái bọt trong nước mắt á. Thì bây giờ con, nó thấy sao nó lại, nó đem nó thả là tôi, trong lúc tôi giận tôi lấy đòn gánh tôi phang nó, tôi giết mày chết. Mà câu nói tôi giết mày chết là câu bà mẹ giận nói chứ đâu có mày giết đâu. Nhưng mà đứa nhỏ nó sợ nó chạy viết nhà nó mất luôn. Nhưng mà từ đó tới đây là tôi không biết tại sao bà cụ biết con vậy mà còn ở đây. Tôi mở cái quán này mấy chục năm là hy vọng con nó có ngày nó trở về để cho tôi nhìn mặt lần cuối. Thấy nhờ, mình mà nói cỡ đó là mình chịu hết nổi rồi. Dự Trung, Dự Trung mà nói cái đó là khóc đây con nè, đâu có chịu được. Nhưng mà ngài nói được rồi, bà niệm Phật được không? Dạ tôi cũng có, mỗi ngày tôi cũng có lần chuỗi nè, thấy không? Giờ bà ăn chay được không? Dạ tôi cũng ăn chay tháng 2 ngày, ngày rằm với ngày 30 đồ này kia tôi ăn chay. Nếu mà bà chịu ăn chay trường và chịu vô làm công quả thì suốt ngày chỉ là lau chùi nhang đèn rồi làm công quả rồi coi như là tụng kinh rồi đồ đó đánh đại hồng chung á, thì tôi đem về tôi nuôi, phải không? Tôi nuôi chi? Tôi nuôi cho bà cụ là chết rồi tôi sẽ lo cho cái phần xác là có đất chùa chôn, khỏi có chạy đi mua nhà hoàng, mà cái phần hồn là tôi sẽ cầu chịu cho bà giảng sinh. Bà lão mừng quá, như cái phao bám mà bám vô rồi sao, đem về không dám nói cho con cái biết đây là mẹ mình, dẫn cho ở trong cái chỗ mà thấp nhất của cái ngôi chùa, ở trong cái xó bếp. Và hàng ngày bà này ăn là ăn cơm sao, mà đi ngủ là ngủ trễ, nghĩa là đại chúng ngủ rồi mới được ngủ. Là một cái người mà cư sĩ coi như là tứ cố vô thân chứ không phải là mẹ của bà trụ trì, mình thấy không? Cho tới ngày một kia ông thầy ông đi, nghĩa là về quan để ông dự một cái hội nghị ở trong cái thành cái ở kinh đô đó, vua mời về để mà truyền một cái giới đàn cho tăng chúng đó. Thì ông dặn mẹ ta mà có 100 tuổi thì làm ơn có làm lễ mà tẩn liệm thì nhớ cái hồn á, đừng có đóng lại bỏ vô hồn, nhưng mà đừng có đóng lại chờ ta về. Thì mấy người nói thầy trụ trì khéo lo. Mẹ tôi thấy bà cụ, thấy bà cụ mà không nói xin lỗi, không nói mẹ ta, nói bà lão mà công quả này mà có 100 tuổi thì nhớ đem lên làm đóng hồn đóng dáng cho bà đàng hoàng, nhưng mà đừng có đậy nắp chờ ta về, ta làm cái lễ mà đậy nắp vô. Nó thì mấy ông thầy nói ông thầy này sao ổng lẩn quẩn, rồi bà này còn khỏe mạnh, nhưng mà thời đi 3 ngày thì bà nhà bà chết. Thì mấy ông thầy mới theo lời ổng, bà cũng đóng hòm, nhưng mà lại sợ nó lâu nó nóng thì đóng bít nắp hòm lại, đóng luôn cái nắp chứ không phải như hòm Mỹ thì có cái đồ mở ra. Thì sau 3 ngày ổng về rồi thì ổng vô ổng thấy mẹ ổng mất, ổng mới đánh đại hồng chung lên, đóng tập trung hết tăng chúng lên. Thì đánh tăng chúng lên rồi cái người hỏi bữa nay làm gì mà đánh trống bát nhã, cái bà này bà chỉ là cái bà công quả bình thường chứ đâu phải là nghi lễ của một cái người mà hòa thượng mà ổng vị tăng đâu, nó không thắp cho thầy 3 cây nhang. Rồi ổng đứng trước bà ổng nói tôi xin tuyên bố cho đại chúng, bà cụ này là mẹ ruột của tôi, ngày đó giờ đó tôi là cậu bé, tôi bỏ chùa tôi chạy rồi mẹ tôi thả cua rồi mẹ tôi đánh tôi vô đây được cái hòa thượng sư ông á là nhận tôi làm đệ tử, là giờ tôi lên hòa thượng. Nhưng mà tôi biết mẹ tôi á, nếu mà tôi tu hành á, tôi trả ơn mẹ tôi là tôi nhớ cái lời Phật dạy, nếu một đứa con mà tu hành chân chánh thì mẹ con sẽ được lên cõi trời bằng chứng, nếu chư Phật chứng minh cho cái hồn này dở là ba mệnh. Ông vừa nói xong thì một tiếng nổ cái rầm và cái hồn nổ ra 3 mảnh, và bà cụ nghĩa là từ trong cái hồn cái xác bay lên lơ lửng vậy nằm về từ rớt xuống. Thì cả đại chúng thì chứng minh là bà này được do cái công đức của ông thầy tu chân chính mà bà nói cái phước đó bà được lên cõi trời đau lợi rồi. Trong khi quý vị lo cho mẹ mà làm tăng mà lo cho thầy, bây giờ thầy về thì lo cho thầy về Kiến Châu thì chỉ nấu cho ông nhiều lắm ngày 2 bữa cháo, thì Kiến Châu dẫn cháo không à. Đó là ổng dài bộ đồ thì ổng giờ đã 80 mấy rồi, vài năm ổng chết rồi ổng không hưởng mà bao nhiêu cái phước thầy tu đây. Thầy giảng một thời pháp thầy Kiến Châu được nửa thời, tại từ cái miệng thầy giảng ra và mẹ thầy trên bàn thờ được nửa thời, có phải vậy không? Thầy lại một lại Phật, ba thầy được nửa lại, mẹ thầy được nửa lại. Tại vì cái thân này thầy làm một chuyện tầm bậy là ba thầy bị một nửa là nửa cái tội và má thầy chia nửa tội. Quý vị có nhìn thấy không? Quý vị bây giờ đang là ở trong trại tù cải tạo, quý vị cộng đi mà tự động ngày đó con quý vị nó đậu vô, nó làm nghĩa là coi như là nó làm như là nó đậu là tổng thống của cái nước đó, có ai dám đánh quý vị không? À quý vị thấy cái điểm đó, mà tự nhiên quý vị đang làm tỉnh trưởng mà con quý vị nó đang xì ke ma tí, nó đi bị ở tù cái là lên đài, quý vị thấy quý vị thế nào? Y chang như vậy đó. Thành ra cái công ơn của người xuất gia là phải tu chân chánh thì cha mẹ được hưởng phước. Nội cái lúc chết cha mẹ của thầy nghĩ tới bây giờ có thông lai nó đang tu mà nó tu hành chân chánh thì nội cái niệm nghĩ tới đó ổng đủ phước để lên cõi trời rồi. Quý vị thấy một cái điểm đó mà. Thành ra đừng có nghĩ là không cho lại là mang tội, mà chính là khi thầy xuất gia trong kinh có Phật dạy: này các tỳ kheo, kể từ ngày hôm nay con là sứ giả của Như Lai, tất cả người nữ nào mà lớn hơn con người đó là mẹ của con, tất cả người nam nào mà lớn hơn con mà đến chùa gặp con, người đã có duyên đời trước đã là cha của con, thì những người nào mà nhỏ hơn con, người đó đời trước đã là con của con, người đó mà lớn lớn hơn con mà nữ thì là chị của con rồi, Do đó các tỳ kheo nếu mà nghĩ được cái này, không còn khởi tâm dâm dục với mẹ mình, không còn khởi tâm dâm dục với cha mình, và cha mẹ có làm lỗi, đều khởi cái lòng hy sinh mà thương được. Nếu người nào nghe lời như vậy, Như Lai bảo đảm tỳ kheo đó là đệ tử chân chánh, là sứ giả của Như Lai. Quý vị không phải tự nhiên mà chạy vô chùa này đâu, mà quý vị đời trước đã từng là cha là mẹ của thầy Không Lai rồi, ngày này mới đến đây để nghe thầy giảng pháp. Quý vị thấy chứ không có phải mà đơn giản như vậy. Chúng ta gặp nhau đây là do cái duyên đời trước. Con nguyện sau khi chứng quả rồi sẽ trở lại đáp đền ơn sanh thành dưỡng dục, vì kể từ hôm nay làm tăng, con phải nghe lời Phật dạy, từ bỏ cha mẹ hiện đời để nhận cha mẹ nhiều đời làm quyến thuộc, là các Phật tử ngồi đây. Có nghĩa là kể từ ngày xuất gia hôm nay, tất cả chúng sanh nam lớn tuổi hơn con phải xem đó là cha của con. Đối với những chúng sanh nữ lớn tuổi hơn con phải xem đó là mẹ của con, và phải cố gắng trợ duyên cứu độ, làm sao cho họ được thoát khỏi luân hồi trong ba cõi. Mà nếu họ có chết đi chưa về được tịnh độ thì họ phải tái sinh trong các cõi lành, là cõi người và cõi trời. Chứ con mà hướng dẫn làm sao họ đi vào trong ba đường ác, là con đã không phải là sứ giả của Phật, mà là sứ giả của Ma Dương. Vì trách nhiệm làm tăng to lớn như vậy, cho nên con không có quyền trả hiếu riêng tư, mà phải trả hiếu cho tất cả chúng sanh, là cha mẹ nhiều đời. Cho nên người tại gia thì Phật dạy phải hiếu thảo với cha mẹ hiện đời, còn người xuất gia thì Phật phải bảo hiếu thảo với tất cả cha mẹ trong nhiều đời, cũ quyền thất tổ. Đó, quý vị hiểu cái câu nói này chưa? Thành ra cái vị đó bắt lại cha mẹ lần cuối là con xin khất lại, để con nhận tất cả chúng sanh nam là cha, chúng sanh nữ là mẹ, mà con phải tu hành chân chính. Còn nếu mà tu hành lơ mơ đó là đã mắc nợ của đàn na tín thí. Thay vì bây giờ ở ngoài đời chỉ nợ có bố mẹ mình thôi, nhưng mà vô chùa nợ tới hàng trăm bà mẹ đây nè. Người ta ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, có cái trách nhận về tất cả các tụng vô đây dâng cho quý thầy mà dâng hai tay hả? Mà tu không xong thì phải trả lời khẩu là trăm chấm chứ không phải là 21 chấm nữa nha. Quý vị có đồng ý không? Cái gì ngon á cũng cất ca cất cũng dâng lên cho mấy ông thầy, cái gì mà ngon á cũng dâng cho mấy ông thượng tọa hòa thượng, mà tu không xong thì là làm mang lông đổi sừng để mà trả cái nợ này. Thay vì nợ có một người, bây giờ quý vị nợ có một nhà băng, hay là quý vị muốn nợ tới 100 nhà băng đây? Chúng tôi là nợ 100 nhà băng nè. Cũng như bây giờ cô Dượng Niệm mà tôi nghe Dượng Trung nói, tôi hết hồn. Mai cái áo mà 100 đô một cái công, mà trong khi ở Việt Nam á, tôi hình đoan đó bộ đồ 100 đô mai được mấy bộ đồ, tức là tôi mà lạng hoạn hả không? Tôi không đàng hoàng đời sau tôi đòi sanh làm bồi để mà coi như bưng cơm hầu nước cho Dự Niệm á. Dự Niệm nghe chưa? Ở Việt Nam á 100 đô anh đô mai cho thầy 400 bộ, mà đây cái tiền công không có tính một cái bộ đồ là 100 đô. Mà cổ mấy cô nói thôi, để từ từ bữa nào có mấy cô về để mấy cô anh đô mai. Mà Dự Niệm thì nói thôi mai liền, thành ra cổ không có khe. Nhưng mà cái đó là cái nợ của thầy đó, thành ra mặc vô thấy nó nặng dễ sợ luôn. Hỏi số 4. Con đi giữ khóa tu tại Việt Nam, có duyên được tham dự một cuộc tranh cãi giữa hai nhóm tăng ni. Câu này cô hỏi rất hay nè. Sự việc câu chuyện là như thế này. Trong trường hạ lúc đó có khoảng 200 tăng ni tham dự, thì có một bà đại thí chủ tại địa phương đó phát tâm cúng dường trai tăng cho quý thầy cô trong ngày mãn hạ. Và bà đại thí chủ này là một Việt kiều từ Úc trở về Việt Nam. Bà đến gặp hòa thượng trụ trì ngôi chùa đang có tổ chức an cư kiết hạ. Quý vị biết vừa rồi đó, vừa trong tháng hạ, từ mà tháng 4 cho rằm tháng 4 rằm tháng 7, thì cái vị này có về dự tùng hạ tại Việt Nam và chứng kiến một cảnh rất vui. Một bà Việt kiều bà về cái trường hạ đó, bà cúng kiến sao mà làm ra náo loạn nguyên cả cái trường hạ. Bây giờ cổ đem câu này để câu hỏi này quý vị lắng nghe nè. Bà Việt kiều từ Úc trở về Việt Nam để tham dự cái khóa tu trong mùa hạ, bà muốn làm một đại thí chủ. Bà đến gặp hòa thượng trụ trì ngôi chùa đang có tổ chức an cư kiết hạ và đề nghị như sau: xin hòa thượng cho con biết trong số tăng ni tham dự an cư kiết hạ, ai là đồng niên xuất gia và ai là bán thế xuất gia. Quý vị hiểu chứ đồng niên xuất gia không? Đồng niên xuất gia tức là còn con trai con gái từ nhỏ lớn lên chưa lập gia đình mà làm tăng làm ni. Bán thế xuất gia là những người đã có chồng có vợ rồi sau đó chán cuộc đời vô thường và xuống tóc quy y để làm sứ giả Như Lai. Để con tùy duyên mà cúng dường. Cái bà này ngạo mạn lắm, người ta đang lập trường hạ, còn bà vô nói xin hòa thượng con có ý kiến. Và thượng nói bữa nay chuẩn bị để mà làm cái lễ trai tăng, bây giờ ai có chuẩn bị cúng gì thì nói cho biết thì bả lên micro. Việt Kiều thì Úc mà. Xin bà thượng cho biết ở trong này những 200 tăng ni này nè, xin thầy mà thầy trong đó nó có thầy giáo thọ, thầy giáo chúng là nắm lý lịch đó, cho biết lý lịch cái ông nào là đồng niên xuất gia, ông nào là bán thế xuất gia, để con tùy duyên mà cúng dường. Hòa thượng mới hỏi lại bà đại thí chủ một câu, tại sao cô lại phân biệt đồng niên xuất gia và bán thế xuất gia như vậy? Bà đại thí chủ này chẳng cần quanh co giấu giếm màu mè làm chi, bà ta liền thẳng lên chánh điện và cầm lấy cái microphone và phát biểu như sau: theo kinh nghiệm của con thì ai còn nhỏ vào chùa tu thì đó là thanh tịnh tăng. Thời này kiếm khó được thánh tăng lắm, thành con kiếm thanh tịnh tăng được có phước. Còn ai có gia đình rồi mới vào chùa tu không có công đức bằng thanh tịnh tăng, cho nên con kêu đó là phàm tăng hay là phiền não tăng. Cho nên con muốn bà thượng lập danh sách rõ ràng để con bỏ tiền vào bao thư cúng dường cho đúng cách, chọn mặt gửi vàng. Chà bà này ngon à. Và bà còn nói tiếp, ai đồng niên xuất gia thì con cúng dường 200 đô la cho một vị, ai bán thế xuất gia thì con cúng dường 100 đô la cho một vị là người nam, ai người nữ xuất gia thì con cúng bán thế xuất gia con cúng dường 50 đô. Tức là bà hạ liệt mấy cái bà cái vụ chung này còn có 50 đó nha. Trời ơi, tôi nghe tự ái dữ dội á. Bà Việt Kiều Úc vừa phát biểu xong thì cả đại chúng đều tỏ vẻ không vui và nhốn nháo lên liền, phải không? Và từ dưới khán đài có một ông Việt Kiều Mỹ, kỳ này phe Mỹ nè, nghe thấy phe Úc làm, phe Úc làm kỳ quá, nghe phe Mỹ lên mà phe Mỹ nè, không biết là hôm đó phải Diệu Tiên không? Hay là Lý Đạo, à chắc Lý Đạo, Lý Đạo về Việt Nam tháng mấy? Tháng 7 à, chắc ông tướng, ông Việt Kiều này tướng người cao lớn mang mắt kiến và người Bắc nói tiếng Hà Nội. Tôi nghi giống Lý Đạo chùa mình lắm á, thấy không? Đưa hai tay lên cho phát biểu ý kiến. Và ông cũng đồng ý cách phân loại tăng sĩ Phật giáo làm hai loại: loại chưa có gia đình vào chùa tu, và loại có gia đình nhưng giác ngộ rồi cách ái ly thân vào chùa tu. Nhưng cách cúng dường của ông ta hơi khác bà Diệm Kiều Úc ở chỗ là: ai còn nhỏ chưa lập gia đình vào chùa tu thì ông cúng 100 đô, ai có gia đình rồi mới cắt ái ly gia vào chùa tu thì ông cúng dường 200 đô. Riêng các bà mà có cháu ngoại cháu nội mà có chồng bỏ đi, ông cúng tới 300 đô. Là cái ông này giống Lý Đạo á, phải không? Thành thật khai báo đi. Thằng chi lúc đó về đây hết tiền hả? Chứ nó chưa hết tiền phải không? Lúc đó cả đại chúng đều bàn tán xôn xao. Và cuối cùng hòa thượng trụ trì yêu cầu mọi người im lặng. Và ngài hỏi ông Việt Kiều Mỹ như sau: xin đại đạo hữu vui lòng cho biết tại sao quý trọng tăng có gia đình rồi mới xuất gia hơn là loại còn nhỏ chưa có gia đình đi tu, và tại sao quý mấy bà nửa đời chưa mỏ hơn là mấy ông nửa đời chưa mỏ? Ông Việt Kiều Mỹ bình tĩnh trả lời: thứ nhất, loại tăng có gia đình rồi đi xuất gia sẽ có kinh nghiệm, nghĩa là dạy con dạy cháu, kinh nghiệm ngoài đời hoằng pháp độ Phật tử tại gia là kinh nghiệm hơn là mấy ông không có biết nuôi con. Tại vì mấy ông đã ở ngoài đời rồi, mấy ông đã hiểu cái cuộc sống khó khăn ngoài đời rồi, mấy ông đã có kinh nghiệm rồi. Thành ra mấy ông khi ra hoằng pháp là cho ông sẽ độ cho Bồ Tát hạnh thì có lợi cho tụi con hơn. Còn cái loại tăng mà nhỏ lớn lên chỉ là tu cho tự lợi nhiều hơn, mà loại đó là trở nên vào rừng nhập thất tu cái kiểu thanh văn, còn ông này nên tu kiểu Di Ma Cật. Đó, ông này ông nói mà Bồ Tát Di Ma Cật là một cái vị Bồ Tát đáng cúng dường hơn là Bồ Tát Thanh Văn, phải không? Ông này là thức thiệt đó, Diệu Kiều thức thiệt đó. Thứ hai, loại tăng có gia đình mà bỏ ngũ dục thế gian đi tu đã biết rõ cuộc sống vợ chồng ở thế gian là phiền não, cho nên họ không còn bị cám dỗ bởi ngũ dục thế gian, cho nên họ tu hành chân chánh hơn. Cái loại này là Lý Đạo đó nha, à, Pháp Đạo nha. Pháp Đạo bây giờ có ai cũng 200 đâu có mồm đó, tại vì bây giờ mình đang lo mà bỏ mà chạy đi, chạy bỏ của chạy lấy người đó, phải không con? Đó. Loại tăng có gia đình mà bỏ ngũ dục vợ con thế gian, tài sản vợ con thế gian đi tu là biết rõ cuộc sống vợ chồng ở thế gian là phiền não, cho nên họ không còn bị cám dỗ bởi ngũ dục thế gian, và họ sẽ tu hành chân chánh hơn. Họ sẽ không còn ham tiền bạc như những ông tăng mà chưa từng nắm tiền, chưa từng có địa vị, phải không? Thứ ba, cúng cho loại này bảo đảm không bị lỗ vốn, vì tỷ lệ hoàn tục của họ rất là ít, đa số họ sẽ tu cho hết cuộc đời còn lại. Thấy chưa, ông này ông được nhận định rõ ràng lên, thấy không? Thứ tư, Đức Phật cũng là người bán thế xuất gia. À, ông nói là ông đeo Phật ra nè, cho nên ngài có kinh nghiệm làm thái tử, làm vua, làm cha, làm chồng, làm tam cung lục viện, cho nên ngài có nhiều kinh nghiệm để hóa độ chúng sanh. Sau khi nghe ông Việt Kiều Mỹ phát biểu như vậy, bà Việt Kiều Úc nổi sân và nói: mấy ông thầy có gia đình đi tu thì cũng như tôi, có gì hơn tôi đâu mà tôi phải kính trọng. Ổng có vợ thì tôi có chồng, ổng có nhà thì tôi có cửa, ổng có tham thì tôi có sân, ổng có phụ tùng thì tôi cũng có rượu mọt. Tức là bà này bà nói ngon vậy đó. Còn quý thầy đồng niên xuất gia là thanh cao, cho nên tôi mới quý trọng cung kính mà cúng nhiều hơn là chuyện đương nhiên. Rồi tranh luận một hồi, cả đại chúng lại chia làm hai phe để tranh luận về vấn đề này. Phe thì bên Việt Kiều Mỹ và phe thì bên Việt Kiều Úc. Nhưng cuối cùng không ai chịu thua ai cả. Hôm nay con xin hỏi ý kiến của thầy Tầm Quyên và toàn thể Phật tử của chùa là ai đúng ai sai. Con Diệu Lý ở tiểu bang Ohio cảm ơn trời Phật đã cho con biết được website thầy qua một người Phật tử ở New Jersey. Có phải phát đạo không?
Thầy con cũng biết với sư phụ, tại con cũng cho nhiều, con không biết phải đâu.
Con cũng cho nhiều lắm hả? Để bữa nay hỏi một câu này coi như mất họng quá đi đó. Riêng con, cô này nè, cô Diệu Lý ở Ohio, riêng con có trình câu hỏi này cho một vị đại lão hòa thượng ở Việt Nam, thì ngài khai thị như sau: quý vị nào hiểu rõ câu giàu từ trong bụng mẹ giàu ra và câu tiền phú hậu bần, tiền bần hậu phú, thì biết ai đúng ai sai. Câu khai thị này con khó hiểu quá. Bây giờ trong này quý vị thấy ông nào hành động đúng, ông nào hành động sai? Bà Việt Kiều Úc đúng hay là bà ông Việt Kiều Mỹ đúng? Cô vừa Diệu Trung Diệu Thiện thì nói là Việt Kiều Mỹ là cao siêu hơn, phải không? Bây giờ về cô Diệu Diệu Phẩm Thủy này coi sao, ai đúng con? Nếu con là sao, con bây giờ con cúng là con cúng cho mấy ông thầy chú tiểu nhỏ hay là ông cúng cho mấy ông nửa đời chung mỏ nhiều?
Hơn, nhưng mà có cái chỗ cũng không đúng, là tại vì Đức Phật dạy là không có phân biệt giai cấp mà đã đến chùa.
À, con nói là thấy ông Mỹ thì ông Việt Kiều Mỹ là khá hơn, nhưng mà còn có cái là phân biệt giai cấp, phải không? Ừ. Có ai khác ý kiến không? Lý Đạo, thế chú là cái người mà Việt Kiều Mỹ, chú nói cho biết đi.
Đồng ý với cô Thủy.
Đồng ý với cô Thủy à? Tức là chú nói chú sửa ý lúc đó về Việt Nam trời nóng quá, thần kinh căng thẳng, phải không? Thấy không, bây giờ nó nguội rồi. Thật ra cái câu mà hòa thượng khai thị tiền bằng hậu phú, tiền phú hậu bằng đó, là câu nó nói cao siêu lắm hả. Cái đứa nhỏ mà nó đẻ ra giàu từ trong trứng nước đó, như con có Bill Gates đó, thì không ngon đâu, phải không? Tức là giàu từ trong trứng nước là tưởng tượng cho những ông tiểu mà tu từ nhỏ tới lớn là giàu từ trong trứng nước rồi, có phước báo, chưa có biết cái gì khổ ngoài đời hết. Còn cái ông mà nửa đời mà chung mỏ mấy ông thầy mấy bà sư cô đó là sao? Là nửa cuộc đời trước là tiền phú tiền bần, và sau khi theo Phật đó là hậu phú. Mà cái hậu phú bây giờ cho quý vị nha, làm thầy bói cho coi nha. Thầy nói con Thủy sau này á, con từ 1 tuổi tới 35 tuổi là con sẽ là triệu phú, chịu không? Nhưng mà từ 36 tới 70 tuổi là sẽ là homeless. Chịu cái nào? Tức là ông thầy này ông nói ý nói là một cái người mà giàu á, mà giàu hậu dẫn á, thì đó mới là giàu. Mà giàu mà coi như mà còn nhỏ mà giàu sớm á, ý ông thầy ông chê, ý ông nói mấy ông nhỏ này có thể là giàu vậy mà nửa chừng phá sản, còn mấy cái ông mà giàu mà tới 70-80 tuổi á mới là giàu thiệt. Thì cái câu này nó cũng có giá trị. Một cái chùa Tầm Quyên đang bị cúp điện, và có một cái chùa mình nó là coi như là mới có đốt đèn có 1 năm thôi, và có một cái chùa đó họ đốt đèn tới 100 năm, thì cái ánh sáng của chùa Tầm Quyên này với cái ánh sáng của chùa 100 năm có khác nhau không? Không khác. Cái phòng tối 100 năm chỉ cần bật công tắc ngọn đèn lên là nó sáng, nó đuổi đẩy lui tất cả những ánh tối. Thì cũng vậy, nhưng mà tới cuối cùng á, thầy đốt đèn được 50 năm rồi, nhưng mà bây giờ thầy cúp điện cái là thầy cũng trở thành là đi đọa liền. Thành cái câu nói tiền phú hậu bằng, tiền phần hậu phú là những cái câu nói của những bậc mà cao tăng đó. Thì nói rất là hay. Thì thầy nói nhưng mà đừng có tâm phân biệt, đừng có tâm phân biệt. Phật Thích Ca ngài đã làm cha, làm chồng, làm vợ. Nếu mà ngài tại sao ngài lại Ngài là vị Phật đã trở lại cõi ta bà nhiều lần, tại sao Ngài lại không thị hiện làm cho thái tử đi, chưa có vợ đi tu hay hơn mà lại có tam cung lục viện? Tại vì Ngài thị hiện mà coi như từ nhỏ lớn lên đó, mà chưa có vợ có con, tôi nói ông này đó là coi như là lại gì, ổng chưa có cái gì hết trội hết, mà ổng chừng nói ổng là bệnh hoạn nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra khi mới làm chồng mới hiểu được là cái bổn phận của làm chồng, rồi làm con, rồi nó là có tâm cung lực diện mà Ngài bỏ đi hết được. Lúc đó, đó người ta mới nói ông này là không còn ham cái gì nữa. Đó, quý vị hiểu một cái đó. Thành ra thầy nói đừng có cái tâm phân biệt. Vị thầy đó là bán thế hay vị thầy đó là coi như từ nhỏ xuất gia, không có phân biệt. Mà phân biệt coi cái ông thầy đó, ông tu hành có đúng lời Phật dạy mà ông còn sáng không? Sáng cho tới ngày ông tắt hơi, hay là ông chỉ sáng chỉ được có là sớm nắng mà chiều mưa vậy thôi. Hỏi số 4. Bạch thầy, thật đáng thương thay cho những gia đình Việt Nam có truyền thống giáo dục theo đạo nghĩa Á Đông, con cái luôn luôn vâng lời cha mẹ, mặc dù có bị cha mẹ la rầy quan hay ưng thì cũng không bao giờ dám bỏ nhà ra đi. Quý vị có hiểu không? Hồi xưa quý vị có từng bị cha mẹ rầy quan không? Có. Thầy cũng bị cha mẹ rầy quan, sư phụ rầy quan. Nhưng mà sao? Có khi nào quý vị nghĩ dám bỏ cha mẹ đi không? Ra rồi ở liền. Không có nha. Cha mẹ có rầy quan thì cũng nhiều khi đi bùng buồn vô buồn rủa rủa vậy thôi, chứ không dám bỏ đi. À, cha mẹ có đánh, trong này có ai dám kêu cảnh sát bắt không? Không có cái chuyện đó. Và không có cái cảnh trả lời ăn miếng trả miếng với cha mẹ. Nhưng mà ở con cái Mỹ đây á, mình nói không đúng đó, họ nó quay, nó biểu excellent cho nó, phải không? Nhất là con có dự phổ nè, nó hỏi làm cho mình hỏi là sợ luôn đó. Ừ. Con không dám mơ ước cho con cháu con nó tu theo đạo Phật để được chứng quả A-la-hán hoặc vãng sanh về Tây Phương, mà con chỉ mơ ước sao quý thầy dạy dỗ cho các cháu biết hiếu thảo vâng lời cha mẹ, để sau khi chết khỏi đọa địa ngục. Tức là con này không có mơ cho thầy giảng cho thế hệ thứ hai thứ ba gì đó mà nó lên cực lạc hay là nó vãng sanh, mà con chỉ yêu cầu quý thầy làm ơn dạy cho nó biết hiếu đạo đi. Cái chuyện gần nhất á, cô này cũng nói rất thực tế, để sau khi chết nó khỏi đọa vào trong cái đường ác. Con một bà mẹ Việt Nam đáng thương, kính chúc thầy pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, Diệu Hằng ở Texas. Con bạch thầy, con định email cho cụ ông Tông Trí. Cả nghe cái ông Tông Trí cái tưởng cụ. Bạch thầy, con định email cho cụ ông Tông Trí, nhưng sợ làm phiền cụ, cho nên con gọi phone hỏi thẳng thầy, mong thầy quan hỷ bỏ qua cho con. Hỏi Phật tử, tức là tại vì trong đó ông cứ để là thắc mắc là email cho ông Tông Trí, thì người ta cứ nghĩ là cụ. Thành ra nó, ông Tông Trí nói thầy ơi, con có nhiều cái thắc mắc trong cái website mà sao không hỏi con, hỏi thầy. Nhưng mà họ cái nghe cái chữ ông, họ nói là cụ, tức là ông cụ này già mà quản lý cái website thì họ ngại. Nhưng mà xin lỗi, ông cụ này có ba mấy tuổi thôi. À, hỏi Phật tử nè, tại sao con cháu ở Mỹ đa số lại bất hiếu quý vị? Hả? Quý vị biết đó, không phải là quơ đũa cả nắm. Tại sao đa số con cháu ở Mỹ lại bất hiếu hơn là thời quý vị ở Việt Nam? Quý vị rút kinh nghiệm nói cho thầy nghe coi, trước khi thầy trả lời. Tại cái này là quý vị rành hơn rồi đó. Tại sao?
Thầy có chỉ có ý kiến là tôi thấy là cái vấn đề mà hiếu hay bất hiếu là do chính ở trong cái gia đình của mình ra. Bởi vì nếu mà biết dạy con chính mình không dạy con, mình không dạy mình trước thì mình dạy con ngay. Bởi vì nếu mà vợ chồng như thầy nói bây giờ cứ suốt ngày cứ gây gỗ thì làm sao biểu đứa con nó nhìn vào cái hành động đó, nó đánh giá cái gia đình. Là lấy ví dụ chẳng hạn như con của con là nó đẻ ở đây.
Dạ.
Nhưng mà nó nói tiếng Việt giỏi hơn những người mà con đã khô mới qua đây.
Dạ.
Là lý do gì? Cái đó là do mình,
cái thần giáo.
Dạ. Do cái mình dạy chứ không có ai, tất cả đều do. Bởi vì nó ngoài cái giờ đó là tất cả mình phải bắt buộc mình phải có cái sự dạy dỗ đó. Mình chỉ lo làm việc kiếm tiền đem về, mình nghĩ là cái chuyện đó là nó đủ cho con, thì tất nhiên là mình lãnh cái hậu quả đó. Thì cái chuyện...
Thật ra đó không phải là quơ đũa, 100% con cháu ở đây đều bất hiếu, nhưng mà đa số Phật tử họ cứ than không à. Họ than thầy ở sao con cháu nó bất hiếu quá, không bằng tụi con hồi xưa, cái thế hệ tụi con ở Việt Nam họ than như vậy đó. Thì bây giờ chú Đào Hữu đây nói là do cái giáo dục của mình, chú qua đây lâu mà con cháu chú nói tiếng Việt còn giỏi hơn những cái đứa HO, con HO mới qua. Là chú nói cái thần giáo, phải không? Đó. Bây giờ đó, có khi nào đó mà hỏi Phật tử nè, tại sao con cháu ở Mỹ đa số bất hiếu mà rơi vào những trường hợp sau đây? con cháu thường gọi cảnh sát khi cha mẹ la rầy hay đánh nó, bắt tay nó kêu cảnh sát, nó gọi nha, nay quanh quanh. Rồi đây có cảnh con cháu bắn giết cha mẹ, cảnh nó thường xảy ra rất là nhiều. Rồi con cháu, nhất là con gái, con trai ở cái tuổi mà yêu đương đó, nó vừa đủ 18 tuổi đó, mà la nó cái nó bỏ nhà đi có không quý vị? Chưa kể 15, 16 nó cũng bỏ nó đi nữa rồi, khóc la rồi lên báo tìm kiếm có không? Rất nhiều. Rồi con cháu cãi tay đôi với cha mẹ, lý luận tay đôi với cha mẹ. Quý vị có thấy thật đáng thương cho cái cô này, cô nói thật đáng thương cho nhân vật cha mẹ, thì tôi nói thật đáng thương thay cho những đứa trẻ. Phải chịu hai cái nền giáo dục. Chúng ta chỉ được giáo dục có một cái dòng nước là dòng nước ngọt. Còn đứa con chúng ta nó bị vừa giáo dục nước mặn mà nước ngọt lộn xộn nữa. Thành ra đáng thương thay. Cô nói nãy cô nói đáng thương thay cho những bà mẹ có đứa con bất hiếu, mà tôi nói đáng thương thay cho những đứa trẻ phải bị chịu sức ép của hai nền giáo dục. À, quý vị có thấy thật đáng thương cho thế hệ trẻ Việt Nam di dân qua Mỹ bị giáo dục bởi hai nền văn hóa khác nhau hay không? Các cháu rất đáng thương vì những cái giáo dục ở phương Đông, tức là bên Đông Phương, là bên Việt Nam, Á Đông, Đại Hàn, Trung Quốc dạy là đúng đó, là tốt, thì bên Tây, bên Mỹ dạy là sai. Cho nên các cháu bị tổn thương bởi sức ép của hai nền văn hóa, hai sự giáo dục khác nhau 100%. Thí dụ, ở Việt Nam nhà trường không bao giờ có chương trình giáo dục sinh lý trai gái học đường, thời mình không có nha. Thì ngược lại tại Hoa Kỳ chuyện này được công khai đưa vào chương trình giáo dục của hệ thống giáo dục Hoa Kỳ. Thấy chưa? Ở Việt Nam chuyện trai gái ôm nhau âu yếm ngoài công cộng là chuyện không chấp nhận được. Thì tại Hoa Kỳ chuyện này rất bình thường, tại trường học, tại chợ, tại ngã tư, tại phi trường có không? Nè, chuyện chính phủ Hoa Kỳ đặc quyền ưu tiên cho vợ chồng trên cha mẹ là chuyện trái ngược với Việt Nam bằng chứng. Quý vị bảo lãnh cha mẹ 3 năm tới 5 năm, bảo lãnh vợ 8 tháng, 6 tháng qua. Phải không? Có phải là nhứt vợ gì trời lại đây không? Nè, đó. Các cháu được giáo dục say no khi bất đồng quan điểm với cha mẹ, chỉ nào say yes khi nào mà nó thấy là ok, có lý thôi. Còn ở Việt Nam áo mặc không qua khỏi đầu, cho nên cha mẹ nó dù có nói sai hay nói đúng gì tôn trọng không dám chỉ trích. Tóm lại quý vị lớn tuổi rất đáng thương khi va chạm nền văn hóa Tây Phương, và các con em của chúng ta còn đáng thương hơn khi ở trường giáo dục kiểu Mỹ, về nhà cha mẹ giáo dục kiểu Việt Nam, cho nên các em rất hoang mang. Chỗ này quý vị nên mở lòng ra thông cảm cho thế hệ con em sinh trưởng tại Hoa Kỳ. Quý vị thấy nó rất đáng thương. Thầy chuyên môn đi cho chỗ nào thuyết pháp đều bị mấy bà lên án con cháu, mà con cháu nó nhìn, quý vị nhìn làm ơn nè. Ở Mỹ, ở Việt Nam á, mình thì nói cái tên cái họ trước rồi mới nói cái chữ tên. Ở đây thì nói cái first name trước cái last name. Ở Việt Nam mình cầm mình gạt gọt cái bơm cái sờ gọt dày, ở Mỹ nó gọt ngược vô. Quý vị có thấy rõ chưa? Hả? Bên đây mình ban ngày, bên kia ban đêm. Quý vị thấy cả cái địa lý phong thủy nó đều lộn xộn hết trời á. Quý vị nhìn thấy chưa? Đó. Thành ra đó, mình phải thông cảm cho các em, thầy thương lắm. Tại vì nó nói nó không có gì bất hiếu, mà tại sao trong trường dạy nó như vậy? Má tám cái thì gọi nai quanh quanh, má cạo gió là kêu cảnh sát. Vậy đó. Mà trong khi đó về nhà là má nó mày bất hiếu. Thành ra nó không biết cái nào đúng hết á. Rồi đi ở trong trường nó vô gặp tới giờ 2, mà về nhà mình 2 cái là bị ba mình kêu chữ, hai bà nội, hai. Phải không? Thành nó nói nó không có biết sao mà nó bất hiếu cho vừa lòng hết á. Đó. Mà cha mẹ đó thì cả ngày thấy mẹ đó thì đi từ sáng tới tối mới về. Cha thì cũng đi sáng tới tối về mà không có dạy cái gì, còn giao cho nó computer, nó đánh là giao nó học về đó. Và tự nhiên á thì nó học từ trong website, từ trong computer, từ trong nhà trường. Giao nhà trường huấn luyện nó như vậy cả ngày, coi như là 8 tiếng. Rồi như vậy về nhà chỉ dạy nó có 2 tiếng mà bắt nó đảo ngược, rồi làm sao nó đảo ngược được. Thành ra các cháu rất là đáng thương, rất là đáng thương. Thì gần hết băng rồi. Chúng ta muốn giảng sanh, những cái nãy giờ thầy nói nè, như cái cách mà đi tu hành của các sư cô, muốn giảng sanh mới đòi xuất gia đi tu. Nhưng mà kiểu sư cô đó thì sư cô có thể giảng sanh, nhưng mà rồi chồng con đều quán Phật, ông Phật ở xa. Bao nhiêu cái hận hồi xưa có ông có vợ ở nhà thì nó nấu ăn cho mình, bây giờ mình ăn cơm nguội, mình đi làm ăn mì gói, trong khi vô tiểu nhật thấy nó lúc thúc thúc nó bưng, nghĩa là lẩu hợp cẩm, rồi nghĩa là cơm tiều châu, cơm viên châu dâng cho ông thầy núi, thì có phải là bao nhiêu cái hận trút lên thầy núi không? Phải không? Rồi ngày xưa đó là coi như mình ở đây mình không dám đụng ngón tay, bây giờ mẹ mình vô đây bưng chẳng những nấu cho ông thầy mà nóng cho 50 cái bà Phật tử, bà nào bà nấy ngó mặt nó là không biết, không thể giảng sanh được mà cũng vô ăn thì nhiều tu thì ít, phải không? Thành nó rửa thầm chứ. bà nào thấy hồi mới đến chùa thấy ốm bà nào bà nấy giờ ông thầy cũng nở nở cửa ra đi không lọt hết. Nhất là mấy người cúng dông á, tại thầy bắt ăn cho hết đồ dông, thành ra thấy bữa nay ai cũng mập hết. Đó, thành ra quý vị thấy những cái này nó là giúp cho ta giảng sanh này. Tại vì giảng sanh là đâu, vãng là mình được đi tới cái chỗ nào đó sanh qua. Mà chúng ta hiện giờ mà nếu những cái câu hỏi này chúng ta không lia là chúng ta đang ở trạng thái cái bà Phật tử đó, bà về Việt Nam, bà Phật Việt kiều Úc đó, bà cúng mà bà phân chia ra là việc ông Tăng tu từ nhỏ và ông Tăng bán thế, là bà đã ở cái trạng thái gì quý vị? Cái trạng thái đó làm sao mà giảng sanh mà bà nghĩ là về làm như vậy được giảng sanh? Thì bà giảng về đâu? Bà giảng về trong tam đồ địa ngục ngạ quỷ, rõ ràng lắm. Thành tôi nói cho một vị Phật tử đó, tại sao thầy giảng đề tài là tinh hoa của tịnh độ mà thấy không nói tịnh độ nhiều? Thật ra tinh hoa tịnh độ là cái gì? Nó chỉ nằm ở trong đó là tín hành nguyện thôi. Tín là tin Đức Phật, giờ quý vị đã tin rồi. Hạnh là quý vị đã hành rồi, quý vị đã từng giữ Phật thất của thầy Trí Long, Phật thất của thầy này thầy nọ rồi, nghe băng của hòa thượng Tịnh Không rồi, quý vị tin Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà cái mà quý vị hành đây nè, những cái đó đó, một ngày quý vị lên bàn thờ, quý vị ngồi trước bàn Phật 2 tiếng, người nào giỏi lắm 4 tiếng, người nào giỏi 6 tiếng. Nhưng mà những cái gây gỗ của quý vị nè, đụng chạm vợ chồng nè, đụng chạm bạn đạo, cái đó nó đốt hết cái phước của quý vị niệm Phật. Thành ra tôi muốn cho quý vị lia hết cái đó rồi quý vị niệm chỉ cần 1 tiếng cũng giảng sanh, 10 tiếng cũng giảng sanh. Những cái này là tinh hoa tịnh độ đó quý vị. Tại vì nhà quý vị mà an ổn tức là tịnh độ, mà ngay nhà quý vị biến thành tịnh độ, ngay chùa quý vị biến thành tịnh độ, thì cái nhân quý vị gieo là tịnh độ, thì cái chỗ quý vị về là tịnh độ. Quý vị hiểu một cái điểm đó. Còn bây giờ chùa mình là bãi chiến trường, nhà mình là bãi chiến trường, thì bảo đảm quý vị không bao giờ đi về cõi tịnh được hết. Đó là tinh hoa tịnh độ. Thành ra thầy thường đem những cái chuyện xung đột, sóng gió ở trong đời, sóng gió trong bạn đạo, sóng gió giữa cha con, giữa vợ chồng, thì cái đó mới giúp quý vị giảng sanh. Thành ra đa số quý thầy nghe đi tu là mừng lắm, chụp vô liền thọ giới đi con, thọ giới làm thầy để có gì, có nhiều ông tăng, có nhiều bà ni, cái chùa đó ngon. Nhưng mà ngon rồi sao, vô rồi bắt đầu cái là phiền não. Thành ra chùa này là không có chọn tăng mà kiểu đó. Mà trước khi đến tôi đều dặn cho rõ một cái, như là nói cho rõ, nói tận xương tỷ, tu đừng để cho chồng quán Phật, tu đừng để cho con quán Phật, quán thầy, thì đó mới là đại bi của một vị Bồ Tát, nhất là những gì đã thọ Bồ Tát giới. Nhà quý vị hiểu cái đó. Bây giờ băng đã hết rồi thì chúng ta hồi hướng xong rồi tụng một cái lễ phóng sanh cho ông Tông Trí. Ông Tông Trí đi đâu rồi hả? Có không? Vậy thôi. Vậy hả? Vậy thôi mà quý vị hồi hướng xong rồi mời nó lên làm lễ phóng sanh.
Chỉ đi.
Dạ. Yeah. Yeah.